Chí phèo.
Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời, có hề gì, trời có của riêng nhà nào. Rồi hắn chửi đời, thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại, ai cũng nhủ, chắc nó trừ mình ra, không ai lên tiếng cả. Tức thật, ồ thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. À ha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo. Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Có mà trời biết, hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một cái váy đục để bên một cái lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con, và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này, lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến. Bây giờ là cụ Bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông Lý còn trẻ lắm mà lại hay ốm lừng, bắt hắn bóp chân hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý gia đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hay hay, mà ông Lý thì hay đau lưng lắm. Những người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ, mà chúa đời là khỏe ghen. Có người bảo ông Lý ghen với anh canh điền khỏe mạnh, mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì lại bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ, trong nhà tin cẩn, nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách, chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết có một hôm Chí bị người ta giải huyện, rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tăm đến 7-8 năm. Rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn. Mới đầu chẳng ai biết hắn là ai, trông đặc như thằng sáng cá. Cái đầu thì chọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cân cân, hai mắt gườm gườm, trông gớm chết. Hắn mặc cái quần nái đen với cái áo tây vàng, cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng, với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế, trông gớm chết. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi. Cụ Bá không có nhà, thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùn bà hai thúc bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại nhăm nhăm cầm một cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thay cha nó chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe. Thành thử, chỉ có ba con chó ra gây điều, ba con chó giữ với một thằng say rượu. Thật là ầm ĩ. Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hà. Xưa này, họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, nhà cụ Bá chửi người ta. Bây giờ, họ mới được nghe người ta chửi lại cả nhà cụ Bá. Mà chửi mới sức miệng làm sao, mới ngoa ngoắt làm sao. Họ bảo nhau, phen này, cha con thằng Bá Kiến, đố còn dám mặt vác đi đâu nữa. Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn thì bảo, phúc đời nhà nó, chắc ông Lý không có nhà. Ông Lý, đây là ông Lý Cường, con trai cụ Bá nổi tiếng là hách dịch, coi người như rơm như rác. Phải ông Lý Cường thử có nhà xem nào. Quả nhiên, họ nói có sai đâu. Đấy, có tiếng người sang sảng quát. Mày muốn lôi thôi gì? Cái thằng không cha không mẹ này. Mày muốn lôi thôi gì? Đã bảo mà. Cái tiếng quát tháo kia là tiếng Lý Cường. Lý Cường đã về, Lý Cường đã về. Phải biết, à ha, một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm đá nhau bình bịch. Thôi, cứ gọi là tan xương. Bỗng, choang một cái. Thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ, hắn kêu, hắn vừa chửi vừa kêu làng như người ta cắt họng. Ồ, hắn kêu. Ôi làng nước ôi, cứu tôi với. Ôi làng nước ôi, bố con thằng Bá Kiến nó đâm chết tôi. Thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi. Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá. Mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ. Thì ra hắn định đến đây nằm vạ. Người ta tuôn đến xem. Mấy cái ngõ tối xung quanh đùn xa biết bao nhiêu là người. Thật ồn ào như chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ Bá cũng vững dạ vì có anh Lý, cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra các bà muốn xem Chí Phèo làm ra sao, không khéo nó cố ý gieo vạ cho cụ ông phen này. Nhưng kìa, cụ ông đã về, cụ cất tiếng rất sang hỏi. Cái gì mà đông thế này? Chỗ này lại cụ, chỗ kia lại cụ. Người ta kính cẩn đứng sán ra, và Chí Phèo bỗng nằm dài không nhúc nhích, rên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, cụ đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi chánh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ quát mấy bà vợ đang xưng xỉa trực tân công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì. Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút. Cả các ông các bà nữa, về đi thôi chứ, có gì mà súng lại như thế này. Không ai nói gì, người ta lảng dần đi, vì nể cụ Bá cũng có, nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có. Người nhà quê vốn ghét lôi thôi, ai dạy gì đứng ì ra đấy, có làm sao họ chịu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ Bá. Bây giờ cụ Bá mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi. Anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế? Chí Phèo lim dim mắt, rên lên. Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi, nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp mà còn rũ tù chưa biết chừng. Cụ Bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười. Cái anh này nói mới hay, ai làm gì anh mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu, lại say rồi phải không? Rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi. Về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước. Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn. Nào, đứng lên đi, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế? Người ngoài biết, mang tiếng cả. Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn. Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu nên nỗi. Ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ kia đấy. Chí Phèo chả biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ Bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, quát. Lý Cường đâu? Tội mày đáng chết, không bảo người nhà đun nước, mau lên. Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, giục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo chịu đi. Hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què. Là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới, và không còn nghe kêu gào chửi bới. Hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm nhũn. Và lại, những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy hắn hình như trơ trọi. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thuở ngày xưa, hắn thấy quả là táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con Bá Kiến, bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở làng này? Không vây cánh, không họ hàng thân thích, Anh em không có, đến bố mẹ cũng không. Ồ, thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với Lý Trường, Chánh Tổng, Bá Hộ Tiên Chỉ Làng Vũ Đại, Chánh Hội Đồng Kỳ Hào, Huyện Hào, Bắc Kỳ Nhân Dân Đại Biểu, khét tiếng đến cả trong làng huyện. Thử hỏi, đã có mặt nào trong cái làng hơn 2.000 xuất đinh này làm được thế? Kể làm rồi có chết cũng cam tâm. Vậy mà không, cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn, mời hắn vào nhà xơi nước. Thôi cũng hả, đã xử nhũn thì hắn vào. Nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại. Biết đâu cái lão cáo xà này, nó trả lại lừa hắn vào nhà, rồi lôi thôi. Ờ mà thật, có thể như thế lắm. Này, nó hãy lôi ngay mấy cái mâm, cái nồi hay đồ vàng bạc ra khoác vào cổ hắn, rồi cho vợ ra kêu làng lên, rồi cột cổ hắn vào, trần cho một trận om xương, rồi vu cho là ăn cướp thì sao? Cái thằng bá kiến này ra đời đục khoét, còn đớn cái nước gì mà chịu lép như chấu thế? Thôi dại gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng đây này, cứ lại lăn ra đây này, lại kêu toáng lên xem nào. Nhưng nghĩ ngợi một tí, hắn lại bảo, kêu lên cũng không nước gì, lão bá vừa nói một tiếng, bao nhiêu người đã ai về nhà nấy, hắn có lăn ra kêu nữa, liệu có còn ai ra? Vả lại, bây giờ rượu nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau. Thôi cứ vào. Vào thì vào, cần quái gì? Muốn đập đầu thì vào ngay giữa nhà nó mà đập đầu còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có giờ quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù thì hắn coi là thường. Thôi cứ vào. Vào rồi hắn mới biết những cái hắn sợ là hão cả. Bá Kiến quả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật, không phải cụ đớn. Chính thật, cụ khôn dóc đời. Thứ nhất, sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì, sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí Phèo không anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh. Liều lĩnh thì còn ai thèm chấp. Thế nào là mềm nắn, rắn buông? Cái nghề làm việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ, thì lại bán nhà cho sớm. Cụ vẫn bảo Lý Cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà làm Lý Trường là nhờ có cụ. Cụ mà chết đi rồi, chúng nó lại không cho ăn bùn. Tiếng vậy, làm tổng lý không phải việc dễ. Ở cái làng này, dân quá 2.000, xa phủ, xa tỉnh. Kể ăn thì cũng dễ ăn, nhưng không phải hễ làm Lý Trường rồi thì cứ việc ngồi mà khoét. Hồi năm nọ, một thầy địa lý qua đây có bảo, đất làng này vào cái thế quần ngư tranh thực. Vì thế mà bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi. Mồi thì ngon đấy, nhưng mà năm bè bảy mối, bè nào cũng muốn ăn. Ngoài mặt thì tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụn bại để cưỡi lên đầu lên cổ. Ngay thằng Chí Phèo này đến đây sinh sự, biết đâu lại không có thằng nào ẩy đến. Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi tốn tiền. Cái nghề quan bám thằng có tóc, ai bám thằng chọc đầu. Bỏ tù nó thì dễ rồi, nhưng bỏ tù nó cũng các ngày nó được ra, liệu lúc ấy nó có để mình yên không chứ? Cụ phải cái vụ thằng Năm Thọ mãi đến giờ vẫn chưa quên. Năm Thọ vốn là một thằng đầu bò đầu bướu. Hồi ấy Bá Kiến mới ra làm Lý Trường, nó hình như kình nhau với lão Sa Mặt. Lý Kiến muốn trị nhưng chưa có dịp. Được ít lâu hắn can dự vào một vụ cướp bị bắt giam. Lý Kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù. Vẫn tưởng một người vai vế như Năm Thọ mà thất cơ lỡ vận đến nỗi tội tù, làm gì còn dám vác cái mặt mo về làng. Lý Kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cái đinh trước mắt. Nào ngờ một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má thì Năm Thọ vác dao sộc vào. Nó đứng chặn lấy cửa và bảo nếu kêu một tiếng thì đâm chết liền. Thì ra nó vượt ngục và về đây nhờ ông Lý một cái thẻ mang tên một người lương thiện và 100 đồng bạc để trốn đi. Nó lại bảo, nghe nó thì nó đi biệt, mà không nghe thì nó đâm chết, rồi muốn ra sao thì ra, còn muốn sống với vợ con thì nghe nó. Lẽ tất nhiên, Lý Kiến nghe. Năm Thọ đi phen ấy là mất tâm, cũng không bao giờ về nữa thật. Nhưng thói đời, che già, măng mọc, có bao giờ hết những thằng du côn? Năm Thọ vừa đi, lại có binh chức ở đâu lần về. Mà thằng này, lúc nó còn ở nhà, nào nó có ngạo ngược gì cho cam, người ta phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hử làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái ra cả quần. Phế bổ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có con vợ hay hay mắt bị người ta ghẹo cũng chỉ im ỉm rồi về nhà hành vợ chứ chẳng dám ho he gì. Thế đấy, cái nghề đời hiền quá hóa ngu, ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được. Hắn làm thì làm cật lực mà quanh năm vẫn nghèo rớt mùng tơi, chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn. Đứa nào nó vớ được nó cũng xoay, mà đứa nào xoay cũng chịu. Sau cùng bực quá, hắn ra đi lính, lại càng thêm tội. Không bực còn được vợ, tuy rằng thỉnh thoảng có bị xây xớt ra ngoài, nhưng vẫn là vợ mình. Bực thì hóa ra mất vợ, bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ, mới hai con, cái mắt sắc như dao lại hồng hồng đôi má, bỗng nhiên lại sinh ra vắng chồng, của ngon chờ chờ ngay trước mắt, ai mà chịu được. Nhà chị Binh ở gần đường, ông Phó đi đánh bạc đêm về cũng tạt vào, anh Trương Tuần đi tuần cũng tạt vào, anh hàng xóm cũng mò sang, thậm chí đến cái thằng Hương Điền đầu hai thứ tóc, già đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng cũng mon men vào gạ gẫm. Vợ Binh chức nghiễm nhiên trở thành một con nhà thổ, không phải trả tiền để bọn lý dịch nho nhỏ trong làng chuyên đổi. Chính ngay Lý Kiến, tuy hồi ấy đã có đến ba vợ, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho, và không bỏ hoài ông còn được lợi. Mỗi lần chị Binh đi lĩnh lương hay lĩnh măng đa của chồng, phải mượn ông Lý đi nhận thực. Không ông Lý nào vác của nhà đi ăn mà nhận thực cho người ta. Điều ấy đã cố nhiên, nhưng với Lý Kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho ngồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời, mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn mút, hay hậu hĩnh ra thì được mấy cặp bánh giày giò ăn. Thành thử công lao anh Binh rút lại chỉ cho chị Binh mỗi tháng một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý nhà. Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế mà chán cảnh nhà hay sao, mà mãn hạn 3 năm cũng không thấy trở về. Rồi ít lâu sau, có chát về làng bắt chóc nã và áp giải tên Trần Văn Chức. Lý Kiến khai tên ấy thuộc hạng dân lưu tán không về làng. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về. Lý Kiến sai đầy tớ đem chát đến nhà đòi hắn. Hắn đến ngay, nhưng lại dẫn theo cả vợ và hai con. Không đợi ông Lý nói một câu, hắn rút con dao chọc tiết lợn ra, nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng: "Chẳng giấu gì ông, tôi can án giết người. Nếu ông không thương mà bắt giải thì vợ con tôi chết đói. Thôi thì đằng nào chúng nó cũng chết, tôi đâm chúng nó chết ở đây, rồi ông bắt đi ở tù luôn thể." Mắt hắn đỏ ngầu, lưỡi dao hắn hoa lên loang loáng, chỉ trông cũng lạnh gáy. Hắn có thể giết người được lắm, mà chắc không phải chỉ giết vợ và con thôi. Khi hắn đã có gan đâm chết vợ con thì hắn còn kiêng gì cái cổ của người khác nữa. Lý Kiến nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo cứ về rồi ông liệu. Ông liệu nghĩa là ông che đậy cái án của hắn, không cho ai biết, và mỗi lần có chát về nhắc, ông lại khai rằng vẫn chưa có tên chức về. Thế là hắn cứ nghiễm nhiên sống ở ngay chính quê hương hắn. Và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên mà lại trung thành, thị chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn. Những ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng người ta có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội. Ai cũng sinh ra tử tế cả, chỉ trừ anh Binh, bởi vì chức bây giờ lại rất mực ngang ngược. Hắn ăn vườn đấy nhưng chẳng nộp thuế cho ai. Thúc hắn thì hắn chửi, cắm vườn hắn thì hắn chém. Xin chuyện với hắn thì chính lý trưởng làng có lỗi, bởi cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm. Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu. Một hôm không hiểu nghĩ ngợi thế nào, hắn vác dao đến bảo thẳng vào mặt Lý Kiến rằng: "Hồi tôi còn tại ngũ, tôi gửi về nhà có trăm. Không biết vợ tôi nó tiêu pha gì hay cho dai mà không còn một đồng nào cả. Tôi hỏi nó thì nó bảo ở nhà đàn bà con gái một mình không dám giữ tiền, được đồng nào mang gửi ông Lý cả. Tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà. Bây giờ tôi đến thưa với ông tính toán xem được bao nhiêu cho đem về nuôi cháu. Thiếu một đồng thì tôi không để yên cho chúng nó. Lý Kiến hiểu rằng chúng nó đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo rằng, thế này này, anh Bình ạ, chị ấy gửi tôi thì quả là không có. Hắn trợn mắt lên quát, thế thì thằng nào ăn đi? Lý Kiến vội nói lấp ngay, thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng, chị ấy chót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra, lôi thôi làm gì cho sinh tội. Ông mở cháp, quăng cho hắn 5 đồng bạc. Hắn cầm lấy, lại ông tử tế, rồi xách dao ra về. Từ hôm ấy, hắn thành tử tế với Lý Kiến, nhận là chỗ đầy tớ chân tay, nhưng Lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền, cho mãi đến năm ngoái đây, hắn chết. Thì năm nay lại nảy ra Chí Phèo, một thằng hiền lành như đất, tội nghiệp cho hắn. Có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba, vừa run run, bỗng nhiên vùng dậy, giờ toàn những giọng uống máu người không tanh. Thì ra giả néo đứt dây, cụ tiên chỉ làng Vũ Đại nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không chịu được, phải bỏ làng đi là dại. 10 thằng đã đi ra thì 9 thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hắn ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế, đòi cho được 5 đồng, nhưng được rồi thì vất trả lại 5 hào vì thương anh túng quá. Và cũng phải tùy mặt nữa. Những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn chính là những thằng sợ quan, dễ bóp. Trái lại, những thằng tứ cố vô thân, giết chúng thì dễ, nhưng giết được chỉ còn có xương, mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người. Cánh cụ Bá Kiến, cánh ông Đội Tảo, cánh ông Tư Đạm, cánh ông Bát Tùng. Bằng ấy cánh du lại với nhau để lóc lột con em, nhưng vẫn ngấm ngầm chia sẻ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng, ở cái đất nhà quê, bọn dân hiền lành chỉ e cổ làm nuôi bọn hào lý. Nhưng chính bọn hào lý nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng nên liều lĩnh, lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình. Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở chẳng ích gì cho ai. Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén, sở dĩ bị đè nén suốt đời, chỉ vì khi bị đè nén, chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác. Cụ Bá Kiến không cần than thở, chị không lợi thì cụ dùng. Cụ nghĩ bụng, cũng phải có những thằng đầu bò chứ. Không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò. Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được những vây cánh khác, một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng, biết thu dụng những thằng bạt mạng không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được việc. Khi cần đến, chỉ cho nó dăm hào uống rượu là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh đanh thép thì nó lừa đốt nhà hay cho mấy nhát dao. Gặp người non mặt thì nó quăng vào chai rượu lậu hay là gây sự rồi lăn ra kêu làng. Có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn. Nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này khéo lắm chỉ bóp nặn được vào vụ thuế. Thuế một năm có một lần, nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ 3-4 nghìn bạc chạy trọt để tranh chuyện đồng. Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà Bá Kiến ra về, Chí Phèo vô cùng hả hê. Bá Kiến đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạng choạng vừa đi vừa cười. Hắn chẳng cần đến 3 xu. Lúc ngồi tù, hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu. Chỉ vài nắm lá là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay. Còn đồng bạc, lại để đi uống rượu. Hắn uống được có 3 hôm. Hôm thứ 4 thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ hàng rượu rằng, hôm nay ông không có tiền, nhà mày bán chịu cho ông 1 chai, tối ông mang tiền đến trả. Mụ hàng rượu hơi ngần ngừ, thế là hắn rút bao diêm đánh cái xòe, châm mái lều của mụ. Mụ hoảng hốt kêu la om sòm, vội dập tắt được ngọn lửa vừa mới cháy, rồi khóc lóc mếu mếu. Mụ đưa chai rượu, hắn hầm hầm chĩa vào mặt mụ mà bảo rằng: "Cái giống nhà mày không ưa nhẹ, ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu. Mày tưởng ông quỵt hả? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt của đứa nào bao giờ không. Ông không thiếu tiền, ông còn gửi đằng cụ bá, chiều nay ông đi lấy về ông trả." Mụ vừa kéo vạt áo lên quệt nước mũi vừa bảo: "Chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn." Hắn quát lên: "Ít vốn thì tối nay ông trả, nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao?" Rồi hắn xách chai về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông, vì vốn từ trước đến nay không có nhà, lúc đi đường hắn đã vặn được ở nhà nào đó 4 quả chuối xanh và bốc của cô hàng xén 1 súng con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon. Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon. Uống xong hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà Bá Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo: "Hắn đến nhà cụ Bá Kiến đòi nợ đây." Mới trông thấy hắn vào đến sân, Bá Kiến đã biết hắn lại đến sinh sự rồi. Cái mắt thì ngầu lên, hai chân thì lảo đảo, cái môi bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không cầm vỏ chai. Bá Kiến cũng dõng dạc hỏi: "Anh Chí đi đâu đấy?" Hắn chào to: "Lạy cụ à, bẩm cụ, con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ." Giọng hắn lè nhè và tiếng đã gần như méo mó, nhưng điệu bộ thì lại như hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa lải nhải: "Bẩm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù. Bẩm có thế, còn có dám nói gian thì trời tru đất diệt. Bẩm quả đi ở tù sướng quá, đi ở tù còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm rùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi ở tù." Cụ Bá quát, bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người: "Anh này lại say khướt rồi." Hắn xông lại gần, đảo ngược mắt, giơ cái tay lên nửa chừng: "Bẩm không ạ, bẩm thật là không say. Con đến xin cụ cho con đi ở tù, mà nếu không được thì thưa cụ." Hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì, hắn giơ ra, đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp: "Vâng, bẩm cụ, không được thì con phải đâm chết 2-3 thằng, rồi cụ bắt con giải huyện." Rồi hắn cúi xuống, tần mần gọt cạnh cái bản lim. Cụ Bá cười khanh khách, cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên vỗ vai hắn mà bảo rằng: "Anh bứa lắm, nhưng này, anh Chí ạ, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đấy. Anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được thì tự nhiên có vườn." Đội tảo là một tay vai vế trong làng, vây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với nhà cụ Bá, mà cụ Bá thường vẫn phải chịu bởi hắn là cựu binh, lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn vay cụ Bá 50 đồng đã từ lâu, bây giờ đột nhiên lại trở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường ra làm lý trưởng chưa tạ hắn. Cụ Bá tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng binh chức đầy tớ tay chân của cụ khả dĩ đương đầu với hắn được, chết năm ngoái rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được Chí Phèo, có thể thay cho binh chức. Cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được đội tảo thì tốt lắm, nếu nó bị đội tảo trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả. Chí Phèo nhận đi ngay. Hắn tức khắc đến nhà đội tảo và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ: "Giá gặp phải hôm khác thì có án mạng rồi. Đội tảo cũng có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh." Nhưng phúc đời cho hắn hay là cho Chí Phèo, hôm ấy hắn ốm liệt giường, không sao nhắc mình dậy được. Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ, lấy 50 đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gai gạnh làm gì cho sinh sự. Và lại bà đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm, và 50 bạc đối với mình là mấy, lôi thôi lại chả tốn đến 3 lần 50 đồng. Vì thế Chí Phèo mới được vênh vênh ra về. Hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa. Hắn tự đắc, anh hùng làng này cóc bằng ta. Cụ Bá thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản, xem chừng thích thú. Cụ đưa luôn cho anh đầy tớ 5 đồng. Anh Chí ạ, cả 50 đồng này phần anh, nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ 3 hôm là tan hết. Vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu, còn để tôi bán cho anh mảnh vườn. Không có vườn đất thì làm ăn gì? Chí Phèo vâng dạ ra về. Mấy hôm sau, cụ Bá bảo Lý Cường cho hắn 5 xào vườn ở bãi sông cắm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. Hồi ấy, hắn mới đâu 27 hay 28.